là bánh ban xuống bởi trời. Ta là bánh trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời. Đây mình ta
chính là của ăn và máu ta thân là của hồn. Người ăn bánh này sống còn mới khác chi, người uống máu
này sẽ được trường sinh. Ta bánh hằng sống, là bánh ban xuống đời trời. Ta là bánh trường sinh,
ai ăn sẽ sống muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu, Thánh Thể, chúng con đang hiện diện ở đây trước mặt Chúa. Chúng con tin rằng Chúa đang ở giữa chúng con. Chúa đang hiện diện sống động ở giữa chúng con. Chúa đang lắng nghe từng lời kinh, từng tiếng nguyện của chúng con. Chúa thấu rõ nỗi lòng của mỗi người chúng con. Chúa biết những khó khăn, những thử thách, những trở ngại mà chúng con đang gặp phải. Chúa cũng hiểu rõ chúng con đang cần gì, chúng con đang muốn gì, chúng con đang khao khát gì, chúng con đang xin gì. Chúa biết, Chúa thấy, Chúa hiểu, và Chúa đang lắng nghe tiếng lòng của mỗi người chúng con nói với Chúa. Chúa đang lắng nghe từng tiếng thì thầm của chúng con nói với Chúa. Chúa đang lắng nghe tiếng thỏ thẻ của chúng con, thậm chí là những tiếng sụt sùi thút thít của chúng con, những giọt nước mắt, những nụ cười của chúng con. Chúng con vui mừng vì chúng con được ở đây với Chúa. Chúng con chảy nước mắt ra vì chúng con thấy mình đã chưa đáp lại tình yêu của Chúa, mình chưa nhận ra tình yêu của Chúa, mình chưa sống xứng đáng với tình yêu của Chúa. Thế mà Chúa vẫn cứ yêu thương chúng con, Chúa vẫn cứ ở lại với chúng con, và Chúa khao khát được chúng con ở lại với Chúa. Lúc nào Chúa cũng ở lại với chúng con, lúc nào Chúa cũng muốn ở lại với chúng con, lúc nào Chúa cũng muốn ở trong chúng con, lúc nào Chúa cũng muốn ở cùng chúng con. Nhưng chúng con có muốn cho Chúa ở lại hay không? Có muốn ở cùng với Chúa hay không? Có muốn Chúa cùng sống với con hay không? Có lẽ Chúa biết nhiều lần con không muốn đâu. Con không muốn Chúa ở trong con, vì nếu Chúa ở trong con thì con không được sống theo bản tính tự nhiên của mình. Con không được phản xạ theo bản năng tự nhiên của mình. Con không được sống ở trong bóng tối nữa, mà con phải bước ra ánh sáng của Chúa. Chói mắt quá, con đang làm những điều xấu, con đang có những ý nghĩ xấu, con đang có những lời nói xấu. Bây giờ ánh sáng của Chúa chiếu vào, con thấy được sự xấu của mình, con thấy được ý nghĩ tối tăm của mình. Con không chịu được, con lại muốn lìa xa Chúa, con lại muốn đẩy Chúa ra khỏi cuộc đời của con. Chúa ơi, xin thương xót con, vì con đã không để cho Chúa ở trong con, và con cũng không muốn sống ở trong Chúa, cho nên cuộc đời của chúng con cứ tối tăm, cứ lầm lũi. Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con.
Chúa giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá. Chúa giận dữ rảo mắt nhìn chúng con, buồn bực vì lòng chúng con chai đá. Có vậy không Chúa? Chúa có giận dữ và buồn bực chúng con không? Chắc hẳn là có rồi. Vì lòng chúng con chai đá, chúng con không cảm nhận được tình yêu của Chúa nơi bí tích thánh thể. Chúng con không tin chắc chắn rằng Chúa đang hiện diện ở đây với chúng con. Chúng con không tin rằng quyền năng của Chúa đang thể hiện trong cuộc đời, trong thế giới, trong mỗi một người chúng con. Lòng chúng con sao mà cứng thế? Lòng chúng con sao mà chai đá thế? Có khi chúng con đến với Chúa đang hiện diện ở đây mà chúng con thấy dửng dưng, chúng con thấy vô cảm, chúng con thấy lạnh lùng, chúng con thấy con và Chúa chẳng có gì gần gũi nhau cả. Chúa ơi, xin thương xót chúng con, xin Chúa thay trái tim chai cứng của chúng con bằng trái tim thịt mềm đi. Xin Chúa thay đổi lòng dạ cứng cỏi của chúng con bằng lòng tin tuyệt đối vào Chúa đi. Chúa ơi, xin ban lòng tin cho chúng con. Lạy Chúa, xin ban lòng tin cho chúng con.
Lạy Chúa, xin ban lòng tin cho chúng con. Lạy Chúa, xin ban lòng tin cho chúng con.
Lạy Chúa, xin ban lòng tin cho chúng con. Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay người hồn con vui sống, tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời. Hồn con cất tiếng ca tụng Chúa, Chúa là gia nghiệp duy nhất đời con, là chi phần phúc con trông mong. Trong cánh tay người vững một niềm tin, giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay người hồn con vui sống, tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời. Xin Chúa giữ con ở trong tình yêu của Chúa. Xin Chúa là chốn nương tựa cho chúng con. Xin Chúa là phần phúc cho chúng con. Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang khao khát, chúng con đang mong ước, mong đợi, mong chờ Chúa. Xin Chúa đốt lên trong chúng con ngọn lửa yêu mến Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con niềm tin vững chắc rằng Chúa đang hiện diện ở đây với chúng con, để yêu thương chúng con, để chúng con được nghe lời yêu thương của Chúa. Xin mở lòng, mở trí chúng con để nghe lời yêu thương ấy. Khi ấy, Đức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy ngày Sa-bát không để tố cáo người. Đức Giêsu bảo người bại tay: "Anh đứng dậy ra giữa đây." Rồi người nói với họ: "Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người." Nhưng họ làm thinh. Đức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá. Người bảo: "Anh bại tay, anh giơ tay ra." Người ấy giơ ra và tay liền trở lại bình thường. Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-siêu lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê để tìm cách giết Đức Giê-xu.
Lời Ngài là sức sống của con.
Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là Chúa trang hy vọng. để con hằng soi gương. Lời Ngài đỡ chấn thương niềm vui cho mẹ là tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Mạnh chân. Ở đây có ai bị bại tay không? Có ai bị bại tay không? Có. À, chị.
Cảm ơn xin phép để con nói.
Vâng.
À, thưa cha, con năm nay 83 tuổi.
Dạ.
Dạ. Giờ con 71 tuổi. Ừ, ở gần nhà thờ chú có thế, đừng kỳ đồng cách cả hai gian. À, bây giờ có đường mới rồi thưa cha. Ừ. Qua Mỹ được bao nhiêu năm rồi bà xã con mới đi làm việc ở Marshall. Làm được 7 năm thì bà lại bị tai biến mạch máu não. Dạ. Nằm bệnh viện cũng hơn một tháng này kia nọ rồi cũng không có chữa lành lắm. Thành ra bây giờ bà xã con cái tay trái nó quẹo mà đi phải chống gậy. Mà hiện giờ cũng nhờ chính phủ Mỹ cũng giúp đỡ cho hàng ngày, cho home care là giúp đỡ 48 tiếng trong một tuần. Thì sáng có người làm, chiều người làm. Nhưng mà bây giờ làm thì con không bằng, mong cho bà đi nhảy bệnh. Xin cha thương xót và cha đại diện cho chú mẹ. Cầu xin để cầu nguyện cho bà xã con khỏe mạnh trở lại, bớt tay biết mình máu não, tiểu đường và bị bệnh thần. Con chỉ nói với nhau nhiều lời để con xin cha. Con là Nguyễn Văn Bê. Dạ, con ở Ninh Thuận thưa cha. Dạ, cảm ơn.
Thưa chị em. Tôi hỏi là ở đây có ai bị bại tay không? Thì ông nói là vợ ông bị bại tay. Anh chị em thấy có những người không bị bại tay mà sống như người bại tay. Cái đó mới là cái đáng sợ. Đó mới là cái đáng sợ. Bên anh chị em thử quay sang bắt tay người bên phải mình cái hỏi thăm có được không? Bắt tay hỏi thăm người bên phải cái. Rồi quay sang bắt tay người bên trái cái có được không? Rồi bắt tay người đằng sau cái có được không? Rồi bắt tay người đằng trước cái có được không? Rồi tôi thấy là cái hình ảnh rất là dễ thương, là ông cụ chắc cũng lớn tuổi với là để bắt tay một anh thanh niên, rồi một bà cụ quay xuống với là đằng sau để bắt tay một cô bé. Và anh chị em có những người quay sang bên phải, quay sang bên trái, rồi có những người từ trên cao đưa tay xuống, người dưới với tay lên bắt tay nhau. Ấy vậy mà có những người ngày hôm nay không đưa tay ra cho người khác bắt. Có không?
Có.
Trong một lần chúng tôi dâng lễ và đến lúc mà chúc bình an ấy, thì chúng tôi có nói là anh chị em hãy quay sang chúc bình an cho nhau thay vì chúng ta chỉ quay sang mình cúi đầu. Có khi chúng ta cúi đầu dễ trở thành một cái thói quen. Cái gì cũng vậy, làm riết thành thói quen. Mà thói quen thì đôi khi nó không còn ý thức nữa. Thậm chí có những người mà cúi đầu mà đứng sát bên tường, anh chị em hãy chúc bình an cho nhau thì cũng nhắm mắt lại cúi đầu sang cho người bên trái, rồi quay sang cúi bên phải mà quay đâu có cái mỗi cái bức tường. Cũng cúi đầu chúc bình an cho cái bức tường, trở thành một cái thói quen, không ý thức. Tôi nói hôm nay anh chị em mình tập là ý thức rằng Chúa mời gọi chúng ta chúc bình an cho nhau, tức là phải có một cái cử chỉ nào đó để cho mình thấy được rằng mình đang muốn đem bình an đến cho người khác. Thôi bây giờ anh chị em thử tập bắt tay nhau. Đến lúc mà chúc bình an thì mình tập mình bắt tay. Việt Nam mình nói tay bắt mặt mừng. Tay bắt mặt mừng. Chúc bình an là phải tay bắt mặt nhìn trừng trừng à. Tay bắt mặt mừng chứ không phải tay bắt mặt nhìn trừng trừng. Thế thì lúc mà chúc bình an như vậy á, người ta một số người làm, thì tôi thấy là có hai bạn này không làm cái đó, mà một bạn thì lại bỏ đi ra phía đằng trước, đến với người khác. Nhiều người thấy họ di chuyển như vậy thì hơi ngạc nhiên, cái chuyện gì xảy ra không biết. Đến lúc mà lễ xong thì tôi thường là lễ xong thì hay đi xuống hỏi thăm người này hỏi thăm người kia có làm sao, thì tôi mới thấy bạn ấy, tôi mới hỏi là sao lúc nãy có chuyện gì mà con không chúc bình an cho người bên cạnh mà con phải chạy lên đấy hàng ghế thứ ba rồi con chúc bình an cho người từ hàng ghế thứ ba rồi con đứng luôn ở đó con không quay xuống nữa. Nói thưa cha, không nói dấu gì cha, là con và bạn ấy đang có cái mối bất hòa với nhau. Trước khi đi lễ chúng con mới cãi nhau, nhưng mà vì vô nhà thờ rồi thì hết ghế rồi, còn mỗi hai cái chỗ đó thì chúng con phải ngồi với nhau. Ngồi bên nhau mà chúng con không thấy rằng thoải mái với nhau, cho nên khi mà cha bảo rằng quay sang mà chúc bình an cho nhau thì con không thể bắt tay nhau được, vì đó lòng con nó khó chịu với bạn ấy lắm, cho nên con bỏ con đi bắt tay người khác và con đứng ở đó luôn. Sau đó tôi hỏi rồi lúc mà rước lễ bạn có lên rước lễ không? Thưa cha có chứ. Thưa cha có chứ. Thì tôi thấy là nhiều lần chúng ta đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta thờ lạy Chúa, chúng ta chầu Chúa, chúng ta kính viếng Chúa và chúng ta rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể. Bây giờ giáo hội cho phép chúng ta rước lễ bằng tay, đúng không ạ? Thì nói là mình thánh Chúa Kitô, anh chị em đưa tay ra và trân trọng đón nhận mình thánh Chúa. Anh chị em đưa tay ra đón nhận. Và khi anh chị em mình đưa tay ra đón nhận Thánh Thể, mà tại sao trước đó lúc mà chúc bình an thì ta lại không đưa tay ra nắm lấy Thánh Thể là người bên cạnh mình? Chị em mình để ý, trước lúc mà rước lễ có một nghi thức gọi là chúc bình an, là để cho chúng ta có được một cái tâm hồn mình, có được một cái tâm hồn là thanh thản, có được một cái tâm hồn bình an với anh em mình, và phải nhận ra rằng đó cũng là Thánh Thể mà Chúa mời gọi chúng ta lãnh nhận. Các con hãy lãnh nhận mà ăn, vì này là mình ta. Người bên phải của tôi đây chính là Thánh Thể đấy, mà Chúa mời gọi chúng tôi hãy lãnh nhận. Không phải là ăn, không phải cắn người ta, nhưng mà lãnh nhận mà ăn có nghĩa là mình với ta trở thành một với nhau. Tôi với anh không còn khoảng cách nữa, không còn gì xa lạ nữa. Tối hôm qua tôi dâng lễ, tôi chứng kiến một cảnh rất là dễ thương. Đó là một cái sự hòa hợp và một cái sự hòa giải, một cái hòa bình giữa những người thân ở trong gia đình, mà vì một lý do nào đó, lý do không ai muốn, nhưng mà do cái hoàn cảnh nó đưa đẩy cách đây khoảng gần 10 năm, làm cho hai bên xa cách nhau. Và suốt 10 năm như vậy thì họ không có liên lạc với nhau, mặc dù trước đó thì họ đã sống với nhau như là anh em ruột thịt, coi như là một nhà mà đã sống chung với nhau. Nhưng mà vì một cái lý do nào đó mà khi người ấy mà đứng lên chia sẻ với cộng đoàn thì đã can đảm và nhận rằng đó là do lỗi của tôi, lỗi của con, mà con đã làm nên cái cớ sự ấy. Hôm nay con đứng trước cộng đoàn đây để con xin lỗi, con nhận đó là cái thiếu sót, cái lỗi lầm của con. Con mong được tha thứ và xin Chúa thứ tha, và con mong được hòa hợp, hòa giải, hòa bình, giao hòa lại với những người mà con đã xúc phạm, con đã làm thiệt hại, con đã có lỗi. Vì lúc đó trẻ người non dạ không nhận được cái thiếu sót của mình. Rồi người gia đình cũng đứng lên và nói tất cả những cái gì đã qua cho nó qua. Suốt 10 năm nay chúng tôi vẫn luôn luôn khao khát được mong ước đón nhận người anh em này, nhưng mà vì không có cơ hội, không có điều kiện, hai bên còn e ngại, còn ngại ngần, một bên thì mặc cảm, một bên thì là ngại ngần, cho nên chưa có điều kiện. Hôm nay trong thánh lễ này, anh em hòa hợp được với nhau, bắt tay nhau. Anh chị em thấy đó là một cái món quà tuyệt vời. Trước khi chúng ta lên rước Chúa, 10 năm ai cũng muốn đến nhưng mà ngại ngần. 10 năm những bài hát gì đó, 10 năm không gặp tưởng rằng đã cũ, mây bay gì, 10 năm không gặp tưởng rằng đã cũ gì nữa, mây bay bao năm tưởng tình đã quên. Sao nữa? 10 năm không gặp tưởng rằng đã cũ, ở mây bay thì bao năm tưởng tình đã quên. Không, 10 năm ấy không cũ, 10 năm ấy tình không quên, vì anh em vẫn còn nhớ nhau, nhưng mà vì ngại ngần chưa có gần gỡ gũi được với nhau. Hôm nay trước thánh thể của Chúa, trước khi rước lấy thánh thể của Chúa, đứng lên nói lời xin lỗi, đứng lên nhận lỗi của mình, đứng lên xin giao hòa với anh em, và hai bên đều nói rằng chúng ta đều có lỗi hết, không ai là không có lỗi. Thôi, 10 năm đã qua, cho nó qua luôn. Cái gì đã cũ thì mình không nhắc lại nữa, và tưởng tình đã quên nhưng mà không quên. Anh em vẫn mong ước có ngày được gặp gỡ nhau như thế này. Thưa anh chị em, nếu chúng ta làm như vậy, nếu chúng ta làm được cái điều đó thì chúng ta đã được chữa khỏi bệnh bại liệt rồi đấy. Cái bại liệt, cái tay mà ông xin cho bà đó, cái điều đó cũng cần, cũng tốt, cũng rất quan trọng. Nhưng mà tôi hỏi ông một câu, nếu tay bà ấy được khỏi, bây giờ thì bà ấy bị đau, bà ấy không có nắm tay ông được, thì ông nắm tay bà, ông dìu bà đi từng bước, đúng không?
Dạ thưa đúng dạ.
Phải không? Dạ. Ông dìu bà đi từng bước rồi ông giúp bà mọi chuyện, lúc nào ông cũng nắm lấy tay bà. Bây giờ Chúa cho bà ấy khỏi bệnh, tay bà ấy giơ lên được, bà ấy khỏe mạnh, bà ấy nắm tay ông khác thì sao? Hả?
Dạ đó là ý Chúa thôi.
Đó là ý Chúa gì? Đó là ý Chúa. Không, anh chị em nghĩ thế không? Có chuyện đó xảy ra không? Mọi sự đều có thể xảy ra. Lúc mà mình khốn khó thì có nhau, phải không? Khốn khó thì có nhau, nhưng mà lúc mà khỏe mạnh, sung sướng thì lại quên rồi, vì ông già rồi ông ơi. Thấy không ạ? Cho nên cứ tạ ơn Chúa đi, cứ tạ ơn Chúa, vì bây giờ Chúa cho con còn nắm được tay nhà con như vậy là vui rồi, vì nó không nắm tay thằng khác được.
Cha với con là ca đoàn ở Việt Nam đó cha, ở Nhật thì chưa có thấy đó cha. Bao giờ cũng qua đây cũng bệnh luôn.
Ngày xưa thì hát ca đoàn, bây giờ thì mình vẫn hát, mà hát trên giường bệnh, mà cái lời hát bây giờ nó có giá trị hơn ngày xưa chị hát ở ca đoàn. Chị phải nhớ như vậy, ngày xưa chị hát là để người ta khen, người ta nghe, mình hãnh diện vì mình có giọng hát hay, mình tham gia thế này thế khác. Chưa hẳn là mình đã, chưa hẳn, tôi nói chưa hẳn, tôi không dám nói, chưa hẳn thôi. Có thể là mình làm vì vui, mình làm vì được người ta để ý, người ta khen. Nhưng mà bây giờ ở trên giường bệnh, chị hát những cái khúc hát mà nó ngọng nghịu, khúc hát mà không thành lời, những cái lời hát của chị tuyệt vời vô cùng. Những lời hát của chị bây giờ mới thực sự là lời hát từ trái tim của chị. Những lời hát không lời, những lời hát mà nghẹn ngào, những lời hát mà nấc nghẹn lên, bây giờ chị nói đâu có rõ được nữa. Bây giờ chị gọi là có một bài ca không bao giờ quên. Đấy, cái bài ca mà không bao giờ quên. Còn chúng ta đừng hát có một bài quên không bao giờ ca. Có một bài ca không bao giờ quên là bài ca mà bây giờ chị đang hát trên giường bệnh, là bài ca mà bây giờ anh đang nắm tay chị ấy. Mặc dù anh năm nay 83, chị bao nhiêu? 83, chị 71. Có khi chúng ta nhìn cái bài ca không bao giờ quên bây giờ nó đẹp hơn nữa, bất kỳ bài ca nào khác. Vì chúng ta dìu nhau trong cuộc đời này, tay nắm lấy tay, tay khỏe nắm lấy tay bại liệt, mà thực ra hai tay đều không bại liệt, đúng không? Hai tay đều không bại liệt. Vì cái bại liệt ghê gớm nhất là bại liệt cái tay của mình ấy, không nắm lấy người khác, không thèm nắm lấy người khác, không muốn nắm lấy người khác, không chịu nắm lấy người khác. Đó là cái tay bại liệt mà Đức Giêsu tức giận, buồn bực vì lòng chai dạ đá. Khi lòng mình cứng thì tay mình cũng bại, lòng cứng tay bại. Dù rằng con cử động được, dù con di chuyển được, nhưng mà cái tay này chỉ để mà xỉa sói người khác thôi, cái tay này để chỉ trỏ người khác thôi, cái tay này chỉ để tát người khác thôi, tay này chỉ giơ nắm đấm hù dọa người khác mà thôi. Thì cái tay đó có khác gì tay bại liệt không? Cái tay này chỉ đưa ra nắm tiền cho vào túi thôi, mà chả bao giờ móc túi lấy tiền của mình để chia cho người khác. Đó là cái bại liệt mà Chúa nói không chữa được, không chữa được. Lòng chai dạ đá rồi, lòng chai dạ đá rồi. Nên hôm đó tôi mới thấy được là cái cảnh người cha phải chảy nước mắt, và cái người xin lỗi đó cũng chảy nước mắt, và thấy cả gia đình vui lắm. Lòng tôi thấy bao nhiêu ngày tháng sống mà hôm đó là một cái niềm vui nó lạ lùng. Cái niềm vui mà tôi cứ ngồi tôi cứ cười một mình. Niềm vui tôi cười một mình vì thấy là một cái thánh lễ tuyệt vời hơn bao giờ. Vì thấy được rằng là một cuộc cử hành thánh thể, đúng nghĩa là cử hành thánh thể. Khi mà người ta cử hành bí tích tình yêu bằng cách yêu thương và tha thứ cho nhau. 10 năm rồi, ai cũng muốn làm hòa, ai cũng muốn gặp mà không có điều kiện. Bởi chính thánh thể nối kết người ta lại, chính thánh thể làm cho gia đình ấy có được một nụ cười, có được những giọt nước mắt, có được cái niềm vui và hát karaoke suốt đêm. Tuyệt vời lắm, hạnh phúc lắm, thưa anh chị em, sung sướng lắm. Một thánh lễ mà cử hành được như vậy, tôi thấy là đúng ý nghĩa là một thánh lễ. Dù chỉ có 10 người thôi, dù chỉ có 100 người thôi, vẫn còn có giá trị. Có khi cả hơn cả 5.000, 10.000, 20.000 người nữa. Mà 20.000 người, 5.000 người hoặc 10.000 người ấy, họ đến với nhau chỉ là như những hòn sỏi đứng với nhau, tay vẫn khoanh lại mà không mở tay ra được. Tôi nói, nếu mà anh chị em cứ khoanh tay lại như vậy mà không mở tay ra thì Chúa cũng phải bó tay. Chúa cũng phải bó tay thôi. Chúa phải bó tay thôi vì Chúa nói rằng đưa tay ra mà chị không đưa. Làm sao?
Trường hợp của con hiện tại đây, con với nhà con là, nhà con thì không có cái tâm đó con biết. Nhưng mà con, chính con đã mấy năm rồi đứng bên chứ con không có bắt tay bình an nhà con ai. Ai con cũng bắt mà nhà con không bắt tay, con giận anh vậy là mấy năm rồi. Giờ con sao đủ can đảm đem dơ rồi bắt về cha dạy con vậy.
Đúng rồi, chị nói rất đúng. Ai chị cũng bắt tay, mỗi nhà chị ấy, tức là chồng chị ấy, là chị không bắt tay. Bao nhiêu năm rồi mà bây giờ làm sao bây giờ cha? Đúng là khó, đúng là khó. Chị không đủ can đảm, tôi cũng không đủ can đảm, chẳng ai đủ can đảm hết. Cái kinh nghiệm mà tôi chứng kiến cái hôm tôi cử hành thánh lễ đó là hoàn toàn ơn của Chúa, hoàn toàn ơn của Chúa. Mà miễn là người ta có lòng, tức là lòng muốn làm việc đó mà mình chưa đủ can đảm làm việc đó, mình muốn làm thì Chúa sẽ sắp xếp. Đây chuyện của bà đâu phải chuyện của chị đâu mà chuyện. Bây giờ mình thì chị nói thì hay lắm, nhưng mà gặp trường hợp của chị là con có rồi hả? Bắt ai?
Ông chồng có.
À, rồi sao rồi?
Thì con bắt tay thì bắt không được cái này cho
buông luôn. Đó, Chúa bó tay. Chúng ta thấy rằng là khi mà mình muốn đấy, mình chưa đủ can đảm làm, đúng chưa? Ai mà đủ can đảm? Tôi cũng chẳng đủ can đảm. Bây giờ tôi dâng lễ mà trước mặt tôi là tôi biết cái người ấy luôn luôn là bêu xíu tôi, luôn luôn là nói xấu tôi, luôn luôn là đi lễ nhưng mà thâu băng để rình mò coi là tôi nói cái gì sai để mà tố cáo tôi. À, mà bây giờ đến lúc mà chúc bình an mà tôi bảo tôi lại tôi bắt tay chị, có thể tôi bắt nhưng mà chỉ là bằng mặt mà không bằng lòng. Cái khó là cái bằng lòng ấy, chứ không phải bằng mặt. Bằng mặt thì xã giao, tôi làm như vậy cũng được, tôi làm như thế này cũng được, đâu có sao đâu. Nhưng mà giữa hai chị này khác ạ. Chị này là tôi không có cái gì với chị ấy, cho nên là chúng tôi dễ gần hơn. Còn chị này là nhìn thấy mặt chị là tôi thấy là nghi rồi. Là còn sợ rằng bắt tay chị ấy xong rồi chị về, chị bảo ông cha này ông dám nắm tay tao mày ơi, còn tìm cái để mà tố cáo mình nữa. Anh chị em thấy không? Thấy rõ không ạ? Cái đó mới là cái đáng sợ. Cho nên là tôi cũng chẳng đủ can đảm, anh chị em cũng chẳng đủ can đảm, không ai đủ can đảm đâu. Với chuyện mà mình giao hòa với người khác, với chuyện là mình tha thứ được cho người khác, không đâu. Chính vừa rồi tôi mới nhận ra điều đó. Là anh chị em biết là ma quỷ sự dữ là nó luôn luôn nó len lỏi vào trong suy nghĩ của mình. Nó bảo là mình không đủ can đảm, nó bảo là mình dại gì mà đi bước trước, nó bảo dại gì mà đi xin lỗi nó, được đằng chân nó lân đằng đầu, quá tam ba bận thôi chứ không tha được nữa, không bắt tay nữa, bắt mãi rồi nó nhờn. Đó là ý tưởng, ý nghĩ của sự dữ nó ám ảnh trong đầu óc của mình. Ma quỷ nó luôn luôn ngăn cản mình, khó lắm không được đâu, không hy vọng gì đâu, mày làm hòa cũng chẳng ích lợi gì đâu. Đó là ma quỷ, đó là sự dữ, một cuộc chiến đấu. Chị đang chiến đấu đó, chiến đấu giữa bóng tối và ánh sáng, giữa sự thiện và sự ác, giữa bóng tối giữa Thiên Chúa là tình yêu và ma quỷ là sự hận thù. Chiến đấu ghê lắm, chứ không phải là mình nói là đơn giản, giằng co mà. Chị bảo là ai chịu bắt tay được, mỗi chồng chị là chịu không bắt tay được, mà muốn đưa tay ra thì lại không dám, hoặc là không muốn, hoặc không thèm, không dám, không muốn, không thèm, không chịu, toàn là không thôi, đúng không ạ? Toàn là không thôi. Thế thì hôm đó tôi thấy được là cái người ấy mới chia sẻ lại là: thưa cha, chúng con đã đến ở cửa đó, đến cửa muốn bước vào để tham dự thánh lễ mà cứ giằng co giằng vặt mãi, nên hay không nên, vào hay không vào, họ có tiếp đón mình hay không tiếp đón mình. Và ma quỷ nó xúi vào đầu: mày đến mày làm mất hạnh phúc của người ta, gia đình người ta đang vui vẻ thế này, mày đến mày chỉ làm cho người ta khó chịu. Ý nghĩ đấy lại muốn rút lui. Chị em thấy không? Ý nghĩ mình tưởng rằng rất tốt, ý nghĩ rằng mình tưởng rằng rất hay, nhưng mà không phải đâu. Đó là lý lẽ của thế gian, đó là ý tưởng của ma quỷ, của sự dữ nó len lỏi vào đầu mình. Mày đến biết nó có chấp nhận hay không là thấy muốn rút lui rồi. Bảo tôi mà: thưa cha, con cứ đứng ngoài con dằn vặt mãi, rồi khi mà con vừa bước vào mà may Chúa sắp xếp làm sao đó, tôi thấy nó bước vào, tôi lại ra tôi bắt tay tôi chào nó trước, và tôi nói con đã đến đây rồi, con xin Chúa giúp cho con đi. Chúa tiếp nhận con rồi, cha tin rằng anh em cũng tiếp nhận con, đừng rút lui. Bảo con đang run lắm cha, vô đi con, vô đi con. Và đúng như vậy, khi nó bước vào nó thắng được cái sự giữ ý tưởng là mày đến đây người ta cũng không tiếp mày đâu, mày đến đây làm phiền người ta làm cái gì, thôi nó đã 10 năm thì cho 11 năm nữa có sao đâu, thấy không? Nhưng mà chiến thắng được cái đó, bước vào, và chúng ta thấy cái chuyện xảy ra đó là cả nhà hạnh phúc, niềm vui, nước mắt, nụ cười đan xen với nhau, và người ta cử hành thánh thể là như vậy. Thưa anh chị em, cử hành thánh thể là như vậy, cử hành thánh thể là người ta cử hành bí tích của tình yêu thương. Cử hành bí tích của tình yêu thương là bí tích mà người ta đưa tay ra để người ta nắm lấy nhau. Anh chị em tưởng tượng có khi mà các linh mục đồng tế với nhau trong cùng một cộng đoàn hay là trong cùng một nhóm, có khi chính những linh mục đồng tế ấy làm sao mà phải thắng được cái sự giữ nở trong mình, mà phải cùng dâng lễ với những anh em linh mục có khi họ không hợp với mình, có khi họ chống mình, có khi họ có những ý nghĩ tiêu cực về mình, hoặc là mình có ác cảm với họ. Bây giờ trước khi đến dâng thánh lễ đây này, cùng giơ tay lên mà đọc anh em hãy cầm lấy mà ăn đây này, làm sao mà chúng ta có được cái đó? Anh chị em thấy không? Làm sao mình có được cái trái tim của Chúa thì mới có thể đồng tế được với nhau. Và làm sao mà chúng ta là những người mà đến tham dự thánh thể cùng lên đưa tay ra đón nhận mình Thánh Chúa Kitô, anh chị em thưa.
Amen.
Mình Thánh Chúa Kitô.
Amen.
Mình Thánh Chúa Kitô.
Amen.
Lời thưa amen đó là lời thưa bắt buộc, là con tin rằng đây thực sự là mình thánh của Chúa. Con tin rằng đây thực sự là Chúa đang hiện diện ở đây với con. Và con tin rằng khi con rước Chúa thì con được kết hợp với Chúa, Chúa và con nên một. Và lời thưa amen đó còn là lời thưa con tin rằng con được rước Chúa, anh em được rước Chúa, thì con và anh em, con và người khác cũng nên một với nhau. Cái lời thưa amen đó là lời xác tín, như vậy thì mới rước lễ. Xác tín rằng đây là Chúa, xác tín rằng con rước Chúa là được kết hợp với Chúa, và xác tín rằng con được kết hợp với Chúa, người anh em con cũng được kết hợp với Chúa, vậy thì chúng con cũng phải kết hợp với nhau. Con đưa tay ra, con đón nhận Chúa thế nào thì cũng phải đưa tay ra mà đón nhận anh em mình như thế. 9 bỏ làm 10, tha thứ cho nhau, đón nhận nhau, giao hòa với nhau, lúc đó mình mới xứng đáng mình lên rước Chúa Giêsu thánh thể. Cho nên trước khi rước lễ, anh em thấy có một nghi thức rất là quan trọng và đầy đủ ý nghĩa, nhưng mà người ta quên mất, hoặc là không nhấn mạnh, hoặc là làm quá nhanh thành thói quen. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Khi mà chúc bình an cho nhau, mình quay qua gật gật ba cái xong rồi lại tri ân Thiên Chúa. Hỏng rồi. Hỏng rồi. Đúng không ạ? Mình quên cái tương quan mình với anh em mình vì làm quá nhanh. Anh chị em chúc bình an cho nhau, gật gật gật, rồi lạy tri ân Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, rồi lạy Chúa con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con. Làm liên tục như vậy, mình như thử rằng cái việc mà mình chúc bình an với anh em mình, đưa tay ra chúc bình an, chỉ là cái việc tùy phụ. Muốn làm thì làm, không làm không sao. Muốn làm thì làm, không làm cũng chẳng ăn thua gì. Không thưa anh chị em, lúc đó mình phải nghĩ lại coi còn những người nào mà mình thấy chưa có giao hòa được với họ, đưa tay ra mà bắt. Nếu không thì mình trở thành kẻ bại liệt rồi. Tay mình bại liệt rồi, bại liệt cái tay về mặt tâm linh mà không đưa ra nắm lấy tay người khác được, không đưa tay ra để mà an ủi người khác được, vỗ về người khác được, không đưa tay ra để mà xoa dịu những vết đau của người khác, không đưa tay ra để mà chia sẻ cho người khác, mà chỉ biết thu quén về cho mình. Lúc đó ta trở thành người bại liệt mà Chúa phải tức giận và buồn bực vì những người bại liệt như vậy. Lòng chai dạ đá rồi. Lòng chai dạ đá rồi. Bây giờ đến với Chúa Giêsu thánh thể. Anh chị em xin Chúa Giêsu thánh thể đi. Sức mình không làm được. Đúng như thế. Không đủ can đảm. Không làm được. Bây giờ hãy cầu nguyện với Chúa đi. Cầu nguyện với Chúa và cầu nguyện với tất cả lòng thành của mình, với cái khao khát của mình, với tất cả cái mong ước của mình. Rồi giờ Chúa sẽ đến. Hãy tỉnh thức để đợi chờ cái giờ ấy. Sợ cái giờ ấy Chúa đến Chúa bảo đưa tay ra, Chúa ơi con quen co tay rồi, Chúa ơi không đưa ra được nữa rồi. Bây giờ tập đưa tay ra đi, tập đưa tay ra, tập đưa tay ra. Để giờ Chúa đến mình đưa tay ra với một người nào đó mà 10 năm, 20 năm chưa đưa tay được, mình đã sẵn sàng rồi. Lòng mình sẵn sàng, giờ Chúa sẽ đến. Giờ Chúa đến khi lòng mình đã sẵn sàng. Giờ chúng ta cùng thinh lặng. Xin anh chị em giữ thinh lặng để cầu nguyện với Chúa.
Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay người hồn con vui sống. tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.
Giữ gìn con, muốn giữ thì phải cầm, phải nắm. Chúa đưa tay ra, Chúa cầm lấy tay con. Chúa giang tay ra, Chúa giữ gìn con trong vòng tay yêu thương của Chúa. Chúa đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của con, để dắt dìu con, để ban bình an cho con, để chúc lành cho con, để vỗ về con, để ủi an con. Còn con thì sao? Anh hãy đứng dậy ra đây. Chúa nói với người bại liệt, người bại tay như thế. Người bại tay, đứng dậy ra đây. Con có đứng dậy và ra đây với Chúa hay không? Con có đến với Chúa hằng ngự trong bí tích thánh thể, trong nhà chầu ngày đêm mời gọi con hãy đứng dậy ra đây không? Đứng dậy và ra đây, đứng dậy và đến đây, đến với thánh thể của Chúa. Khi con đến với thánh thể của Chúa, Chúa mời gọi con hãy giơ tay ra. Con có giơ tay ra hay không? Hằng ngày và mỗi Chúa nhật, con vẫn đến con giơ tay ra để con lãnh nhận mình thánh Chúa Kitô và con đáp amen. Con tin rằng Chúa thực sự đang hiện diện trong tấm bánh ấy. Con tin rằng đây thực sự là Chúa, một Thiên Chúa làm người ở giữa chúng con, một Thiên Chúa đã chết vì yêu thương chúng con, một Thiên Chúa đã đang sống vinh quang và đang hiện diện ở lại với chúng con mỗi ngày. Con tin điều đó. Con cầm, con rước lấy Chúa. Nhưng lời tuyên xưng amen ấy còn là lời tuyên xưng rằng khi con cầm lấy Chúa thì con cũng phải cầm lấy anh em. Khi con giữ lấy Chúa thì con cũng phải giữ lấy anh em. Khi con rước lấy Chúa thì con cũng nên một với những người anh em khác cũng đang rước Chúa đây. Hãy cầm lấy, hãy giữ lấy, cầm lấy bàn tay của Chúa. Giữ lấy bàn tay của Chúa thì dễ, vì thực sự con có cầm, con nắm được bàn tay bằng xương bằng thịt của Chúa đâu. Chỉ là những bức tượng thôi mà, chỉ là những pho tượng thôi mà. Cầm những pho tượng hoặc nắm những bàn tay vô hình thì dễ lắm, nhưng giơ tay ra mà cầm lấy bàn tay bằng xương bằng thịt của những người sống chung quanh con, của người chồng mà suốt bao nhiêu năm nay con không muốn cầm, không muốn nhìn mặt, không muốn nói tới, không muốn nghĩ tới này, bây giờ cầm lấy cái bàn tay bằng xương bằng thịt ấy, cầm lấy bàn tay mà đã lỡ nhúng chàm rồi đây này, bàn tay của người đã xúc phạm đến con, đã làm tổn thương con, mất hết danh dự của con, mất hết của cải của con, phá nát gia đình của con, làm cho con tận cùng bằng số đây này. Cầm lấy cái bàn tay nhúng chàm ấy bằng xương bằng thịt, cầm lấy bàn tay xương sẩu khô đét đây này, chẳng có gì để mà cho con cả, chỉ giơ tay ra để xin chúng con giúp họ cái này, giúp họ cái kia, vì họ đang nghèo, đang đói, đang khát, đang túng, họ thiếu thốn mọi thứ. Hãy cầm lấy cái bàn tay khẳng khiu ấy đây này, cầm lấy đi, giơ tay ra cầm lấy bàn tay ấy, bàn tay của Giê-xu đấy, cầm lấy đi. Cầm lấy bàn tay của người chẳng có ngón tay vì họ đã bị vi trùng củi hủi ăn hết rồi. Cầm lấy cái bàn tay mà chỉ còn trơ khúc xương ấy, mưng mủ ấy, cầm lấy đi. Đấy là thánh thể đấy. Đấy là thánh thể mà Chúa muốn chúng con trân trọng, nâng niu, tôn kính đấy. Có cầm lấy, có giơ tay ra hay không? Nếu mà không, con trở thành người bại liệt mất rồi. Con đã bại liệt tay của con rồi, Chúa ơi. Vì con không giang tay ra được với anh em của mình. Vì con không cầm lấy được bàn tay của anh em mình. Vì con không nắm lấy được bàn tay của những người mà con ghét bỏ họ hay họ ghét bỏ con. Vì con không giữ lấy bàn tay của người chồng, người vợ đã phản bội con, đã làm cho con mưng mủ trong trái tim, xót xa vô cùng. Chúa ơi, xin cho con biết cầm lấy những bàn tay ấy, những bàn tay của kẻ thù con, những bàn tay của người ám hại con, những bàn tay của những người rình mò để tìm cách tố cáo con. Xin cho con biết cầm lấy bàn tay của những người nghèo túng, bàn tay của những người bệnh phong cùi, bàn tay của những em thiếu nhi đã bị bố mẹ bỏ rơi trở thành những em mồ côi đấy, những đưa ra đấy. Con có cầm lấy bàn tay đó hay không? Hay là con chỉ cầm lấy những bàn tay gọi là bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa? Con chỉ cầm lấy bàn tay mũm mĩm, bàn tay xinh đẹp, bàn tay có nhẫn kim cương, bàn tay có cà rá hột xoàn, bàn tay có đồng hồ thứ xịn? Con chỉ cầm lấy những bàn tay của những người giàu, bàn tay của những người đẹp, bàn tay của những người có chức, có quyền. Con thích cầm lấy bàn tay ấy. Con trân trọng, con nâng niu những bàn tay ấy. Có khi đó là những bàn tay đã nhúng máu rồi, bàn tay hơi đầy mùi tiền rồi, hơi đầy mùi danh vọng, chức tước, địa vị. Mà con cầm, con hôn hít những bàn tay ấy. Con cảm thấy là mãn nguyện vì đã được cầm lấy bàn tay của những người có chức, có quyền. Con hãnh diện vì đã cầm được những bàn tay của những đấng bậc cao trọng. Mà con không thấy được rằng Chúa, bàn tay của Chúa trơ trọi khẳng khiu, bàn tay của Chúa ngón còn ngón mất, bàn tay của Chúa nhúng chàm, bàn tay của Chúa đang run rẩy đón nhận sự tha thứ của con. Con xua đuổi những bàn tay ấy, con khoanh tay lại, con không nắm lấy bàn tay ấy. Làm sao con nắm lấy Thánh Thể? Làm sao con cầm được Thánh Thể? Làm sao con rước lấy Thánh Thể nếu con không cầm, không nắm, không giữ được những bàn tay những người anh em sống chung quanh con? Giữ gìn con, Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay người hồn con vui sống, tình yêu Chúa con dung